Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm xin chào quý vị. Thưa quý vị, mùa khai thuế sắp đến và trong năm nay với những thay đổi về chính sách thuế mà chính phủ liên bang vừa mới công bố trong ngân sách vừa qua hồi tháng 5, SBS Việt ngữ xin mời quý vị cùng gặp gỡ chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc.
Kính chào quý khán thính giả của SBS và chào Lê Tâm.
Dạ thưa anh Trịnh Hữu Lộc, ngân sách của năm nay đó vừa mới công bố thì có rất là nhiều thay đổi xảy ra cho việc khai thuế. Và như vậy khi mà cái mùa khai thuế sắp đến mà cũng có những điều mình phải cần chuẩn bị trước ngày 30 tháng 6 để mà mình có được những cái lợi ích tốt nhất từ những cái thay đổi đó của chính phủ đó anh. Mà bây giờ là đã giữa tháng 6 rồi, còn có 2 tuần nữa là đến ngày 30 tháng 6 thì thưa anh có những cái lời khuyên gì cho những người thọ thuế là cần phải làm ngay từ bây giờ để mà có thể là có được những cái lợi ích lớn nhất từ những cái thay đổi của chính phủ ạ?
Đặc biệt là năm nay, tại vì đó là những năm trước đó, thì mình cũng ưa nhắc nhở là những cái mà mình nên làm trước để mà được khai thuế cho năm nay. Nhưng mà đặc biệt năm nay đó là như chúng ta biết đó, là từ 1 tháng 7 24 ngày tới đây đó, là từ ngày đó trở về sau đó là bắt đầu ngày đó là sẽ được giảm thuế cho cái năm tài khoá tới. Do đó là nếu mà có những cái thứ từ những cái thu nhập đó, thì dĩ nhiên là để cho năm tới á, thì nó có lợi cho mình, đặc biệt là những các cá nhân là những cái người mà được sẽ được hưởng cái phần thuế tax cut này. Như chúng ta biết á, là cái phần mà giảm thuế này đó là nó từ 19% là nó giảm xuống còn 16% cho những người nào mà cái thu nhập là từ 18.000 tới khoảng 45.000, thì trong đó là cái số lớn và từ 45.000 tới 120.000 á, thì hiện tại bây giờ là 32.5 mà sau này chỉ còn có 30%, tức là nó sẽ giảm xuống nhưng mà nó áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 chứ không phải trước đó. Do đó là cái thời gian này á, là nếu mà có những cái mà mình thấy lợi để mà thí dụ để mà thu nhập của mình năm nay nó giảm xuống mà dời được qua cho năm tới thì là nó có lợi cho mình. Thì lấy một cái thí dụ á, là nếu mà bây giờ mình cũng đang dự định là mình bán cái nhà hoặc là bán một cái bất động sản gì đó, thì thay vì nếu mà mình bán năm nay á, thì là mình phải lời á, nếu mà có lời á, là mình phải cộng vô cái thu nhập của năm nay và đóng cái mức thuế nó có thể cao hơn. Thì nếu mà mình được á, tại vì còn có vài tuần nữa mà mình dự định bán á, thì mình nên ký hợp đồng bán sau ngày 1 tháng 7. Xin lưu ý đó là mình nói là cái chữ ký hợp đồng, tức là mình sign cái contract đó, chứ không phải là ngày settlement, là ngày contract mình ký đó, là mình có thể mình dời qua 1 tháng 7. Thì qua cái mới đó, thì cái mức thuế nó thứ nhất là nó giảm được, và cái thời gian để mà mình phải trả thuế lợi nó được thêm 1 năm nữa, là tức là nó có lợi cho mình nhiều nhiều cái phần về cái phần đó, mà đặc biệt là về phần mà tax cut, tức là cái thuế nó sẽ giảm cho năm tới.
Thì anh vừa mới nói cái ý đó thì Lê Tâm hiểu đó là mình những cái người nào mà có thu nhập dưới 45.000 đúng không ạ? Thì mình sẽ được giảm thuế bắt đầu từ 1 tháng 7 năm sau là mình sẽ được giảm thuế, cũng như là những người thu nhập từ 45 cho đến 120.000 sẽ đã được giảm xuống còn 30% mà kể từ 1 tháng 7 năm sau. Thì với những quý vị nào mà chẳng hạn như mình có những cái nguồn thu nhập mà mình có thể biết là mình sẽ được vào cái nguồn thu nhập mới đó được tính vào trong cái tiền gọi là thu nhập cá nhân trong cái năm tài khoá này, thì mình nên cố gắng mình lùi cái món tiền đó đến với mình trễ sau ngày 1 tháng 7. Có phải ý là như vậy không ạ?
Đúng vậy. Và thêm một cái nữa, nếu mà những cái chi phí nào mà mình có thể mình chi được cho năm nay thì mình có thể mình nên chi trước để mà giảm cái thu nhập của mình, để mà năm tới thì ví dụ như là một cái thí dụ nữa là thí dụ mà trả tiền council rate, tiền land tax, tiền water vân vân cho những cái rental property của mình đó, thì mình có thể mình trả trước, hoặc là tiền lời nhà băng đồ này nọ mình có thể trả trước 12 tháng đồ đó, là như vậy. Mà còn một cái mà nãy mình nói chưa hết đó là 120.000, là tức là hiện tại bây giờ 45.000 tới 120.000 là 32.5%, nhưng mà qua cái mức thuế mới á, là từ 45.000 nó đi tới 135.000, tức là ai mà ở giữa khoảng 120 tới 135 á, là cái thuế hiện tại bây giờ là 37, thì sau này chỉ còn có 30% thôi, tức là còn lợi nhiều hơn nữa, tức là trong cái khoảng đó còn lợi còn cao hơn nữa. là tại lợi tới 7% cái tiền thuế khác biệt trong đó.
Ngoài cái việc là mình ngưng khoan à, ký cái hợp đồng để mà mình bán những cái tài sản bất động sản của mình đó anh, thì còn cái nguồn thu nào mà anh có thể nghĩ ra là mình nên khoan làm thưa anh?
Thí dụ á là có một số gia đình mình làm công việc cho người ta xong mà bây giờ mình chưa có đưa cái invoice cho người ta, hoặc là đưa invoice mà người ta chưa trả tiền, thì tức là tại vì á hầu hết những cái small business hoặc là những người mà kinh doanh cá nhân hoặc là partnership á, thường á là làm qua dự án tiền mặt, tức là chừng nào mà tiền vô sổ băng thì bắt đầu lúc đó tính, chứ không phải là lúc mình đưa invoice. Do đó đó là mình có thể là mình điều đình, mình nói là ok mình cấp cho người ta cái invoice nhưng mà chưa có nhận tiền, 30 qua 30 tháng 6 thì tức là cái thu nhập đó nó sẽ đi để mà mình nhận vô, thì khi mà nó nhập vô nhà băng mình thì lúc đó sổ băng mình đó, thì lúc đó mình mới khai cái thu nhập đó, còn chưa có là chưa có khai.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc. À, bây giờ thêm một cái vấn đề nữa là thưa anh, những cái quý vị mà có những cái invoice mà được người ta, có thể là mình đã gửi cho người ta rồi nhưng người ta chưa trả tiền cho mình. Thế nhưng khi mà mình đi ra thì người ta nói là à nhưng mà cái invoice này nó thuộc vào cái năm tài chính cũ, thì như những nhà thầu hay là những cái người mà bán vật liệu xây dựng đó anh, thì những cái invoice như vậy thì người ta vẫn tính cho cái năm tài chính cũ chứ ạ? À? Thế là theo Lê Tâm hiểu, hay là chỉ khi nào mà, tức là khi mà người ta có thể người ta audit cái phần thu nhập của mình đó anh, thì có cái vấn đề gì đối với những cái quý vị mà invoice gửi trước nhưng mà tiền vào sau không ạ? À?
Dạ, không sao. Tại vì đó là như mình nói đó là nó có hai cái phương pháp để mà tính ra cái tiền thu chi. Một á, là cái nó gọi là cái cash basis, tức là cái tiền vô hoặc là tiền mình chi ra, thì lúc đó mới là tính là cái đó là tiền thu nhập của mình. Còn cái invoice là chưa phải là cái thu nhập. Còn một cái nó gọi là accrual basis, tức là qua cái dạng là cũng như là khi mà hóa đơn qua là người ta tính. Do đó là nếu mà mình làm việc với những cái công ty lớn á thì có thể là họ cấp cho mình cái invoice, là tức là họ phải khai cái phần đó. Nhưng mà đối với mình là cái small business thì mình dùng cái cash basis á, thì chừng nào mà mình trả cái tiền đó bắt đầu mình mới được khai, chứ chưa là chưa có khai. Do đó mà mình mới nói đó là có thí dụ như một cái nữa là cái phần mà đóng tiền hưu bổng cho nhân viên hoặc là mình tự đóng vào đó, là cho nhân viên thí dụ thì cái ngày mà hết hạn đáo hạn để mà mình phải đóng là 28 tháng 7 cho cái tài khóa, cái quarter thứ tư là cái quarter cuối cùng. Tuy nhiên để mà được khai thuế cái tiền mà shipper đó là mình phải đóng trước ngày 30 tháng 6, để mà tức là mình đã chi ra cái số tiền đó thì mình mới được khai khấu trừ thuế. Do đó là những cái mà nó theo cái phương pháp mà cách mà mình dùng để mà mình tính toán sổ sách. Một á, là phương pháp là tính tiền mặt, tức là tiền ra hoặc là tiền vô, thì bắt đầu mới tính cái đó là cái thu nhập hoặc là chi của mình, chứ không phải là là cái invoice.
Dạ, thưa anh, còn có một cái việc nữa đó là có những cái quý vị mà đi làm công ăn lương thôi, tức là mình hưởng lương, không có thêm những cái thu nhập ngoài lề như vậy đó, thì có những cái điều gì có thể giúp những quý vị đó có những cái lợi ích lớn nhất mà họ cần làm bây giờ trước ngày 30 tháng 6 hả anh?
Một trong những cái mà mình thường khuyến khích đó là cái thứ nhất là cái phần mà đóng tiền hưu bổng, để mà hưu bổng nhất là những người mà lớn tuổi chút thì đó là nên bỏ vào tiền hưu bổng, thì đó là mình bỏ vào á, thì khi mà bỏ vào á là công ty hưu bổng á, họ sẽ trừ thuế là 15%, nhưng mà cái tiền đó nó sẽ giảm cái thu nhập của chúng ta. Do đó nếu mà cái mức thu nhập của chúng ta mà cái mức cái nó gọi là cái marginal tax rate của mình đó, tức là cái mức khai thuế của mình đó khoảng 30 hoặc là 32, hiện tại 30% đó thì là mình cũng lợi được 15% trong đó. Đó là cái mà nói đơn giản, tức là tiền nó nằm trong shipper thì đó là họ sẽ lấy tiền đó đầu tư cho chúng ta, hoặc là nếu mà mình bỏ nhiều vào mà trong gia đình nó vài người có thể hùn lại để mà mở một cái self managed super fund để mà đầu tư mua bất động sản vân vân. Đó là những cái mà mình có thể mình dùng cái quỹ hưu bổng để mà cho những cái mà có lợi cho chúng ta và tốt cho cái việc mà về hưu của chúng ta sau này. Do đó là cái mà mình thường á, là cái đó là một trong những cái mà có lợi, là cái thường ở những cái chuyên viên cố vấn thì là họ khuyên á, là chúng ta nên nghĩ tới cái phần mà hưu bổng của chúng ta là super. Cái thứ hai á mà mình có thể á, là nhất là những cái business đồ, mà có nhân viên làm đó, là mình có thể mình salary sacrifice những cái mà nó có lợi hiện tại bây giờ, là thí dụ như là xe, mà xe điện, tức là xe electric vehicle, là đó hiện tại bây giờ đó, là chính phủ họ cho mình là không phải trả cái tiền fringe benefit tax, tức là cái thuế phụ bổng. Do đó là cái xe đó nếu mà mặc dù công ty mua mướn để mà chạy cho những cái việc riêng tư của cá nhân, của những cái nhân viên đó, cấp cho nhân viên để mà xài cho những cái việc cá nhân, thì cũng sẽ không phải đóng thuế phụ bổng đó. Mà những cái xe khác, ví dụ như là xe xe hơi thường, là không phải là xe điện đồ này nọ, thì đó là mình phải đóng cái đó. Do đó là cái salary sacrifice nó cũng cao hơn, cái giá mà mình phải trả nó nặng hơn. Bởi vì đó là những cái mà mình có thể suy nghĩ tới để mà thí dụ như là mình có công ty mà mình mở, thì đó là những cái mà mình có thể mình dùng để mà take advantage of cái mà cái sự mà miễn thuế của những cái fringe benefit đó. Do đó là những cái, hoặc là đó là trong cái phần mà cá nhân á, thì đó là công thì tại vì mình đi làm lãnh lương đồ này nọ, thì có thể là mình sẽ không được cái cách nhiều nhiều cách để mà mình chạy thuế đồ này nọ, tại vì lương làm hàng tuần họ cứ vô liên tục như vậy, thì chỉ có cái super là cái có lợi. Ngoài ra đó thì có thể là nếu mà mình có những cái rental, những cái phần mà cho mướn nhà đồ này nọ, thì đó là như hồi nãy nói, đó là có những cái mình có thể mình trả trước, hoặc là mình trả trước một phần những cái tiền, thí dụ tiền insurance, tiền rate, council rate rồi vân vân, thì đó là những cái mà mình có thể mình để mà mình kéo cái thu nhập của mình xuống cho năm nay, thì năm tới á, là thấy mình có thể mình đóng nhiều hơn, nhưng mà cái mức thuế nó sẽ giảm, thì nó có lợi cho chúng ta hơn về về cái phần đó, là như vậy.
Cảm ơn anh. Thưa anh Trịnh Hữu Lộc, đối với những người mà đang thuê mướn tất cả những cái lĩnh vực, chẳng hạn như là thuê mướn nhà cửa, thuê để mà ở, hoặc là thuê mướn xe đang chạy đó, thì với những người đó thì như vậy là năm nay thì họ phải làm những gì về cái phần thuê mướn đó để mà họ đạt được cái lợi ích? Mình đang nói về những người chủ, bây giờ đến người thuê đi ạ.
Cái người thuê thì có thể là không có tức là nếu mà mình thuê nhà mình ở đồ này nọ, thì mình không sẽ không được hưởng cái phần đó, là không hưởng phần gì hết, tại vì mình chỉ trả cái tiền mướn nhà rồi thôi, thì rất tiếc là những cái đó là sẽ mình sẽ không được khai khấu trừ thuế, ngoại trừ là mình có làm một cái business tại nhà đó, mà cái nhà đó là nhà mình mướn, thì đó là mình có thể mình khai được những cái phần khấu trừ trong đó. Còn đối với xe cộ thì đó là những cái chi phí mà nếu mà mình qua cái dạng là salary sacrifice, thì là nó cũng lấy từ căn bản trừ ra thẳng cái lương của chúng ta, thì đó là những cái mà nó chỉ giảm mà thôi. Do đó là cái phần đó thì đó là đối với cái người mà mướn này ra, nó không được nhiều bằng cái người chủ mà để mà có thể điều hành, để mà có những cách thức để mà chạy. Thì một trong những cái mà mình nghĩ đó là cái mà lợi nhất là chỉ đóng vào hưu bổng thêm. Tại vì năm nay đó, thì cũng giống như năm trước là họ cho là 27.500 là cái mức tối đa của mỗi năm là mình có thể mình bỏ vào. Tuy nhiên mình nếu mà những cái năm trước đó có thể là mình chưa bỏ đủ, tại vì 27.500 là nó bao gồm là cái tiền mình tự bỏ vào và cái tiền mà chủ nhân họ đóng cho chúng ta nữa. Do đó là nếu mà những năm trước đây mình còn thiếu đó, là mình có thể mình top up, tức là mình cộng thêm lại. Nếu mà năm nay thí dụ như mà mình là trong năm trong giữa năm hoặc là trong năm á, mình có bán cái một cái bất động sản, hoặc một cái capital gains, tức là cái gì mà có sẽ mình sẽ bị thuế nặng, thì mình nên nghĩ tới gặp cái người người kế toán, người đại diện khai thuế cho mình, để mà tính cho chúng ta cái tiền capital gain trước, tức là lấy cái ước đoán đó để mà mình tính ra coi là cuối năm mình phải đóng thuế bao nhiêu, và từ đây tới 30 tháng 6 thì mình nên làm cái gì với cái số tiền đó. Có thể là bỏ vào super thay vì phải đóng thuế, thí dụ lên tới 180.000, là tại vì có nhiều khi nhà mình bán mình lời nhiều, thì đó là có thể lên tới mức đó, thì đó là mình tới đóng tới khoảng 40 mấy%. Thì bây giờ nếu mà tiền đó mình bỏ vào super một mớ, thì đó là mình chỉ đóng nó nhẹ lại khoảng 30 hoặc là gì, thì đó là tức là nó có lợi cho mình rất là nhiều trong đó. Thì cái quan trọng là phải nghĩ tới nếu mà mình đã bán rồi, là hoặc là mình đã dự định nó làm ý định là mình sẽ có một cái số tiền cao của năm nay, thì mình nghĩ tới phương cách để mà mình chạy thuế một cách hợp lệ, là
Ừ.
tức là để mà ví dụ như là đóng tiền vào quỹ phụ bổng nhiều hơn, là vân vân, đó là những cái mà mình chạy thuế một cách hợp lệ.
Dạ, dạ nhân đây cũng xin hỏi thêm anh Trịnh Hữu Lộc, đó là giữa người vợ và người chồng đối với cái tiền mà quỹ super đó, tiền quỹ hưu bổng đó anh, thì người vợ người chồng có thể đóng thay cho người vợ hoặc là người vợ có thể đóng thay cho người chồng được không ạ? À?
Cái này á, là nó mặc dù là nó một cái số nhỏ thôi, nhưng mà cái đó là cũng một cái lợi trong đó. Nếu mà một người chồng, tức là người phối ngẫu, một người đi làm và người kia thu nhập thấp, thì cái người này có cái người mà có tiền thu nhập cao á, có thể mình đóng cho cái người phối ngẫu của mình, tức là vợ hoặc chồng của mình, cái số tiền ví dụ như là 3.000, thì là mình được tối đa là mình lấy lại được khoảng 500 mấy đồng, là cái tiền tax offset, tức là cái thuế của mình sẽ được giảm lại cái phần đó, tại vì mình đã đóng cho cái người phối ngẫu mình, tức là trong cái super của người vợ hoặc chồng, là có thể là có 3.000 trong đó.
Hai vợ chồng có thể gọi là chuyển cái khoản tiền của mình vào trong tài khoản super của đối phương đó,
Đúng
thì
vậy,
cái mức tối đa người ta có thể cho mình là bao nhiêu hả anh?
là 540, tức là cái mức giảm thuế, tức là mình chỉ bỏ vào được có 3.000 thôi,
À
là cái đó là cái mức mà mình có thể mình bỏ vào cho
dạ.
cái người phối ngẫu, nhưng mà cái đó là tối đa, tức là phải nói phải dựa theo cái thu nhập của cái người mà mình bỏ vào cho
Ừ.
người vợ hoặc chồng á, là mình bỏ vào, nhưng mà phải coi cái thu nhập của cái người đó là có đủ tiêu chuẩn hay không, khoảng 20 mấy, 30 hoặc là gì đó, thì đó là mình phải coi đàng hoàng trước khi mà mình bỏ vô. Và đó là
Làm sao mình
cái
kiểm tra được chuyện đó thưa anh?
thì tại vì cái đó là mình phải ước tính cái thu nhập của cái người phối ngẫu mình, tức là người vợ hoặc chồng, là cái trong năm á, là tới bây giờ á, là khoảng bao nhiêu tiền, và đó là mình có thể mình tính ra, tại vì nó có cái những cái điều kiện, cái criteria đó, là cho mình biết là đó, nếu mà mình bỏ vô á, mà cái người đó là bao nhiêu tiền, thì đó là đủ tiêu chuẩn.
À, dạ thưa anh, như vậy là Lê Tâm xin hỏi lại anh, xin anh xác nhận lại một lần nữa là cái mức tối đa mà một người có thể sacrifice cái tiền lương của mình cho quỹ super là bao nhiêu?
Phần mà sacrifice đó là một năm á, là sẽ là 27.500, là cho cái người nào mình tự mình sacrifice, hoặc là không cần nhất thiết là mình phải sacrifice, tại vì sacrifice có thể là nguyên một năm, mà bây giờ đó là nó có thể là gần tới rồi, đâu có bỏ vô kịp, thì mình có thể mình tự đóng vào quỹ hưu bổng của chúng ta để mà được, thì đó là nó cũng phải có cái điều kiện là tuổi tác đồ không có quá là 70 mấy tuổi đồ vân vân, nhưng mà nếu mà dưới cái đó thì đó là mình có thể mình bỏ vô thêm, đã mình có thể mình check với cái người đại diện khai thuế của mình hoặc là kế toán, nếu mà mình bỏ nhiều á thì mình check lại, tại vì họ có thể dọn vào trong cái hệ thống của sở thuế, hoặc là mình tự làm cũng được qua cái MyGov account của mình có thể vào đó xem thử coi là cái co contribution carry forward, nhưng mà cái đó đó là dĩ nhiên đó là nó cũng phải có cái limit, tại vì nếu mà những người nào mà có ở trong super nó nhiều quá, thí dụ trên 500 ngàn thì sẽ không được mà top up cái super cho những năm trước, nhưng mà những cái người dưới cái mức đó thì mình có thể mình bỏ thêm vô, tức là 27.500, là cái đó là một mỗi năm là chỉ cái số đó thôi, nhưng mà những năm trước có thể là mình chưa bỏ đủ thì năm nay có thể mình bỏ vô thêm, cái đó là cái phần mà cho tự mình bỏ vào trong quỹ hưu bổng của cá nhân mình. Còn nếu mà mình muốn bỏ vào cho quỹ hưu bổng của cái người phối ngẫu, tức là người vợ hoặc chồng, mà cái người vợ hoặc chồng đó cái thu nhập thấp, là không có đi làm hoặc là cái thu nhập thấp, thì mình có thể bỏ vào và mình sẽ lấy lại được cái người bỏ vào dùng cho cái người vợ người chồng đó, là sẽ lấy lại được cái thuế, nó gọi là cái giảm thuế chứ không phải là khấu trừ, mà là giảm thuế thẳng luôn, là 540 đồng là cái mức tối đa để mà được cái phần đó, là 540 đồng mà một năm, tức là mình bỏ vào mình chứng minh được thì là mình trong cái thuế của mình khi mà mình khai hồ sơ thuế thì là cái mức thuế đó sẽ giảm xuống là 540 đồng nếu mà mình bỏ vào năm 2000. Đó là những cái mà đủ tiêu chuẩn như vậy. Thường á là cái người phối ngẫu là cái thu nhập á, là nó phải dưới 40.000 thì đó, nhưng mà nó không phải là cái tiền mà thu nhập không, mà nó có những cái phần thí dụ như tiền lỗ hoặc là cái tiền mà những cái thu nhập khác của mình mà không có bị đóng thuế thì nó cũng là tính vào, do đó là nó có những cái mà nó sẽ cộng vào để mà tính ra cái phần đó, thì đó là cái mức là 37.000, là cái đó là nói là tối đa đó, là không á, là sao qua đó là mình sẽ không được thụ hưởng điều chỉnh. Do đó là nếu mà dưới thì là mình có thể mình lấy được là nó là trung bình đó là khoảng 18%, mà tối đa là chỉ có cái số là 540 đồng là cái tiền mà thuế mà mình sẽ được lấy lại nếu mà mình bỏ vào quỹ hưu bổng cho người phối ngẫu của mình.
Ừ, dạ, là với 540 đồng đó là mình bỏ vào khoảng bao nhiêu vào trong cái tài khoản của người phối ngẫu ạ?
Thì đó là nó tính là 18% của cái số tiền, thì đó là cái thí dụ là 3.000, thì đó là 18% là
Dạ.
cái số tiền đó, là tức là 3.000 là cái mức đó là như vậy.
Dạ. Dạ vâng, những thông tin rất là hữu ích. Lê Tâm xin chào tạm biệt quý vị.
Dạ xin kính chào quý khán thính giả, và xin chào Lê Tâm, và hẹn lần tới. Xin chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.